Sau đây là bài nhận định và chúc Tết của giáo sư Nguyễn Quốc Khải, nguyên là tham vấn và chuyên viên kinh tế của Ngân hàng Thế giới, tham vấn của Đài Phát thanh Á Châu Tự Do, giáo sư thỉnh giảng tại John Hopkins University và University of Florida, Hoa Kỳ. Giáo sư Quốc Khải là thành viên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và là thành viên sáng lập Liên minh bài trừ nô lệ mới Á Châu, gọi là CAMSA.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, quý bác và quý anh chị em, năm hết Tết đến, đây là một thời điểm tốt để kiểm điểm lại tình trạng kinh tế của Việt Nam. Kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Cách đây 40 năm, thu nhập quân bình đầu người hàng năm khoảng 100 Mỹ Kim. Việt Nam lúc đó là một trong những cái nước nghèo đói nhất thế giới. Nhờ chuyển đổi từ mô hình kinh tế Liên Xô sang đến kinh tế thị trường, ngày nay chúng ta đạt được mức thu nhập quân bình đầu người hàng năm là khoảng 2.000 Mỹ Kim. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ dân nghèo từ 60% vào năm 1993 xuống còn có 20% vào năm 2012. Đây là một sự tiến bộ. Nếu theo định nghĩa mức nghèo từ 2 Mỹ Kim trở xuống một ngày đó, thì cái tỷ lệ của người nghèo vào năm 1993 là 87%. Và đến năm 2012, nó đã giảm xuống còn có 15%. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế thị trường của Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn vì sự can thiệp sâu xa của nhà nước. Những khu vực kinh tế chiến lược vẫn hoàn toàn nằm trong tay của nhà nước. Những cái dự án đầu tư lớn đều do nhà nước quyết định. Những công ty quốc doanh vẫn bị chi phối cái nền kinh tế. Khu vực tư nhân vì vậy mà không có phải phát triển nhanh được. Hậu quả là năng suất quốc gia thấp, khả năng cạnh tranh của Việt Nam thua kém và Việt Nam bị tụt hậu so với nhiều quốc gia ở Á Châu. Theo chỉ số cạnh tranh toàn cầu thì Việt Nam liên tục đứng hạng chót so với Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mã Lai, Trung Quốc, Thái Lan, Nam Dương và Ấn Độ. Chúng ta đã thất bại để trở thành một con rồng Á Châu như đã có một thời mọi người đều mong ước. Việc đổi mới nửa vời của Việt Nam là tự do thị trường nhưng mà độc tài về chính trị đã đưa đến một cái hậu quả là hầu như ai cũng có thể tiên đoán được, đó là tham nhũng và cách biệt giàu nghèo càng ngày càng lớn. Một ước tính cho thấy rằng cứ 10 Mỹ Kim đầu tư vào dự án do nhà nước kiểm soát đó, thì 7 Mỹ Kim đã chui vào túi của các quan tham nhũng. Khoảng 50% cho đến 70% ngân sách quốc gia là bị ăn cắp. Theo cái tổ chức minh bạch quốc tế, Việt Nam là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới, bị xếp vào hạng 112 trong 169 quốc gia được điều nghiên vào năm 2015, tức là cái năm vừa qua. Phần lớn những dự án đấu thầu của nhà nước đều rơi vào tay của những nhà thầu Trung Quốc bởi một cái lý do là tham nhũng. Sức tiêu thụ không kiểm soát được của những người giàu bất chánh và mau chóng đó làm cho vật giá leo thang vô tội vạ, khiến người đã nghèo thì lại càng nghèo thêm. Cách đây mấy ngày tôi có thấy một cái hình ảnh mấy em bé Việt Nam không có đủ quần áo mặc, áo ấm để mặc, không có giày dép để mà đi vào mùa đông. Điều này làm tôi chảy nước mắt. Trong khi đó báo chí ngoại quốc lại tường thuật rằng những người giàu có ở Việt Nam nay có thể mua một cái áo thun giá là 500 Mỹ Kim, một đồng hồ đó trị giá 15.000 Mỹ Kim, một bộ bàn ăn lấy tới 60.000 Mỹ Kim, tức là hơn cả cái mức thu nhập trung bình của người Mỹ nữa. Đây là những cái thí dụ cho thấy rằng cái hố ngăn cách giàu nghèo nó càng ngày càng lớn. Ngân hàng Thế giới báo cáo rằng trong khoảng thời gian từ 2004 cho đến 2010 đó, thì cái thu nhập của 10% cái số người nghèo nhất đó lại còn giảm đi tới 20%. Trong khi đó cái thu nhập của 5% cái người giàu nhất ở Việt Nam đó lại tăng lên 25%. Cái khoảng cách giàu nghèo còn tệ hại gấp bội ở nông thôn. Thì chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua đó, hàng triệu nông dân đã bị nhà nước thu hồi đất để làm nhà máy hay là đường xá. Vào năm 2010, nếu tôi nhớ không lầm thì có khoảng 25% gia đình ở nông thôn không có đất để trồng trọt. Tình trạng tham nhũng và sự cách biệt giàu nghèo nếu tiếp tục thì sẽ đưa đến tình trạng bất ổn trong xã hội Mà nếu mà ta nhìn lại cái năm 1990 đấy, chúng ta biết rằng thì là cái hồi đó đó có đến hơn 90% gia đình ở nông thôn thì có đất, mà đến 2010 đó chỉ có 25% gia đình ở nông thôn thì không có đất để mà trồng trọt. Tin mới nhất gần đây cho thấy rằng thì là ông Nguyễn Phú Trọng đã được giữ chức vụ Tổng Bí thư thêm một vài năm nữa. Đây là một cái dấu hiệu mà tôi thấy rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đi cái con đường kinh tế với định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay. Chúng ta sẽ không thấy được những cái sự cải tổ về kinh tế và chính trị mạnh mẽ trong tương lai gần. Vì ông Nguyễn Phú Trọng là một người rất là yêu thích cái chế độ cộng sản. Việc thực hiện những cam kết với thỏa hiệp đối tác Thái Bình Dương đó, đặc biệt là về cái quyền lao động, có thể gặp những khó khăn là vì ông Nguyễn Phú Trọng là cái người không có muốn cải tiến nhiều. Cái thỏa hiệp đối tác Thái Bình Dương đấy sẽ giúp cho Việt Nam phát triển và bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Và Việt Nam sẽ là một quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ thỏa hiệp đối tác Thái Bình Dương này. Nhân dịp Tết Bính Thân, tôi xin kính chúc quý vị, quý cụ, quý ông bà, quý bác, quý anh chị em tiếp tục tranh đấu mạnh mẽ hơn, rộng rỡ hơn để cho mọi người sớm có tự do, để cho nhân quyền được tôn trọng và đất nước sớm có dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ tự nguyện để nhả quyền lợi họ đang nắm trong tay, mặc dù là họ thừa biết rằng bổng lộc họ có ngày hôm nay đó, ngày mai có thể mất. Trong thế gian này không có gì gọi là bất di bất dịch. Ngay sau khi thôn tính được miền Nam Việt Nam bằng võ lực, chế độ xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ tan tành. Thời gian về phía người dân, chúng ta rất vui mừng là cái phong trào dân chủ ở trong nước đang lớn mạnh. Chúng ta cần phải kiên trì để đấu tranh đòi công bằng và quyền lợi làm người. Có một câu châm ngôn nói rằng nơi nào mà có đàn áp thì nơi đó sẽ có đấu tranh. Cảm ơn quý cụ, quý ông bà, quý bác và quý anh chị em.